Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của ngày cuối tuần ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện Nhà Tôi Có Vong của tác giả Thanh Hùng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một xã nghèo của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, vào một ngày cuối xuân khi cái thời tiết vẫn còn lưu luyến chút gì đó của mùa xuân vừa đi qua, nơi cái xã nghèo này có một đôi vợ chồng già đang chuyển đồ vào ngôi nhà cấp 4 họ vừa mua cách đây mấy hôm. Hai ông bà cũng lớn tuổi chạy lăng xăng phụ mấy cậu thanh niên bê những thứ lặt vặt vào trong nhà. Đó là vợ chồng của ông Hưng và bà Hạnh. Ông Hưng, bà Hạnh, ông là bộ đội nghỉ hưu trước đây đi lính trên Gia Lai, còn bà Hạnh là giáo viên cũng vừa về hưu. Hai ông bà xuất thân ở ngoài Bắc vào trong Tây Nguyên để lập nghiệp, sinh được hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai đầu ăn học đàng hoàng, cũng đi bộ đội công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên. Vừa cưới vợ ở dưới này, nhà cửa đề huề. Cô con gái thì vừa lấy chồng Hàn Quốc nên xuất giá tổng phu. Ông Hưng và bà Hạnh ở trên Gia Lai có hai vợ chồng già lủi thủi. Đứa con đầu tên Xin nhiều lần gọi điện về giục ông bà xuống dưới Phú Yên tìm mua cái nhà ở dưới huyện gần đó. Tuổi già sức yếu, ở gần con cái thì yên tâm hơn. Nhưng mà ông bà vẫn lưỡng lự. Cách đây nửa tháng anh con đầu lại gọi cho ông Hưng mà nói: "Bố à, con nói bố mẹ nghe này. Bây giờ con bé Hà nó đi học ở nước ngoài rồi. Còn có hai bố mẹ ở nhà đó. Con thì ở dưới này công tác, con lo cho bố mẹ lắm. Hai ông bà có tuổi cả rồi, công việc của con dưới này không thể di chuyển đi đâu được cả. Bố với mẹ bán cái nhà trên đó đi, xuống dưới Tây Hòa này gần chút con, một cái nhà vũ mà ở. Đất ở dưới này như trên đó mà thôi, lại có ruộng nữa, rồi lại gần con cái đi lại nữa. Chứ bố mẹ ở trên đó ốm đau bệnh tật, con lo là không có chu toàn được đâu." Ông Hưng nghe con nói xong thì lần này không biết là lần thứ bao nhiêu, thằng Xin nó hối thúc ông bà xuống dưới đó. Ông liền ậm ừ mà nói: "À, được rồi, để bố bàn với mẹ mày đã. Mua cây nhà cây cửa chứ có phải là mua mớ rau cái chổi đâu con, cứ để bố tính." Xin nghe vậy thì nói: "Ôi sao ơi, bố mẹ cứ lo xa, đây đâu cũng là quê cả thôi. Để bố mẹ xem trọng nó đó. Bố mẹ cứ suy nghĩ đi, con vào đơn vị đã nhé." Xin cúp máy điện thoại, ông Hưng vẫn thở dài. Hơn 30 năm quân ngũ gắn bó với mảnh đất này đã quen. Vợ của ông cũng vậy, nếu bây giờ bán đi thì tiếc và nhớ nhung lắm. Nhưng mà ông nghĩ cho thằng Xin, ăn học đàng hoàng ra trường lên quân hàm vùn vụt. Sau này ông bà tuổi già trông cậy vào nó, nếu ở đây cũng bất tiện. Ông cứ mân mê cái ly trà ở trên tay, hết đưa lên rồi để hạ xuống thở dài. Bà Hạnh vừa đạp xe đi chợ về, cầm vào hai cái bánh cam đưa cho ông Hưng rồi bảo: "Ông ơi, ông ăn hai cái bánh này đi, tôi đi chợ sớm thấy ngon cho nên là mua về cho ông đấy." Ông Hưng cầm bịch bánh mở ra đưa cho vợ một cái, ông cầm một cái rồi thở dài. Bà Hạnh thấy vậy thì liền hỏi: "Ờ, cái ông này hay nhỉ, mấy sáng sớm mà ông đã thở dài, có cái chuyện gì mà ông đăm chiêu như vậy?" Ông Hưng đặt cái bánh xuống bàn, nhấp một ly nước trà rồi nói: "Thì thằng con trai quý hóa của bà nó vừa gọi điện về, nó lại hối thúc tôi với bà xuống đó ở với nó. Tôi chưa biết thế nào cả. Cái nơi này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà nó là cả một cái bầu trời kỷ niệm." Bà Hạnh nghe chồng nói xong thì cũng hơi đăm chiêu. Suy nghĩ một lúc bà liền nói: "Thôi ông à, bọn mình nghe lời con nó đi. Già rồi tôi với ông nương tựa vào nhau cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là ở gần con vẫn hơn. Có cái chuyện gì nó còn chạy ra chạy vào. Sau này tôi với ông già yếu, lỡ mai có chuyện gì chết không ai biết được đâu." Được sự động viên của bà Hạnh, ông Hưng quyết định bán căn nhà trên Gia Lai. Chỉ mất mấy ngày nhờ người quen giới thiệu cho nên ông bán căn nhà, đất vườn nhanh chóng. Người ta làm giấy tờ giúp luôn nhanh gọn. Một tuần sau thì ông bà thu dọn chút đồ đạc rồi đi xuống Phú Yên với con trai ở dưới đó. Ông bà ở nhà thằng Xin hai hôm, cũng có tìm xung quanh đó xem có nhà hay không. Nhưng mà giá nhà ở đây đắt đỏ, số tiền ông bà tích góp với bán ngôi nhà trên Gia Lai cũng chỉ được có một phần. Rồi có người quen của thằng Xin nhà ở bên huyện Tây Hòa giới thiệu. Ở bên huyện Tây Hòa có mấy ngôi nhà xã giá rẻ, đi lên chỗ thằng Xin cũng gần. Thế là hôm nay ông bà tự hỏi đường rồi hai ông bà đèo nhau trên chiếc cúp 50 đi về đó để hỏi nhà. Về cái xã này là xã đầu của Tây Hòa, cũng là nơi mà ông bà cần đến. Người quen của thằng Xin nói cứ chạy dọc xã sẽ gặp vài ngôi nhà cũ bỏ không. Cứ hỏi hàng xóm xung quanh họ chỉ chủ nhà cho. Ông bà đi dạo mất cả buổi sáng mà chẳng ưng ngôi nhà nào. Ngôi nhà đẹp ấy thì lại rất hẹp, chẳng có chỗ cho ông bà thả ít gà với vài luống rau. Nơi nào đất rộng thì cái nhà nó tan hoang như thể bị thả bom. Nếu mua thì lại mất công xây nhà. Hai ông bà ghé vào một quán nước nhỏ bên đường rồi ngồi nghỉ ngơi. Bà bán nước nghe giọng của ông bà không phải người ở đây cho nên liền hỏi. Ủa chứ anh chị đi đâu về đây? Đi xuống dưới này kiếm ai hả? Ông Hưng cũng thành thật đáp. Dạ chẳng giấu gì bác. Vợ chồng tôi đi tìm mua cái nhà ở. Tôi ở nơi khác đến đây. Mua nhà ở đây để con tôi nó công tác trên tỉnh, lâu lâu nó về cho nó tiện. Bà bán nước liền ồ lên mà nói. Ôi trời đất, không có nói sớm. Ở trong này bán nhà có mà đầy. Ông Hưng lại nói. Hai vợ chồng tôi tìm cả buổi sáng nhưng mà không có ưng căn nào bác cả. Nhà đẹp thì đất chật, đất rộng thì nhà sập mất công lại xây. Tôi muốn là kiếm cái nhà với cái vườn rộng một chút để hai vợ chồng thả ít gà với vài luống rau cho nó vui cửa vui nhà. Bà bán hàng suy nghĩ một lát rồi nói. Thế được rồi, ông bà ngồi đây, đợi tôi một xíu. Tôi đi một chút rồi tôi về, tôi hỏi cái nhà này cho. Ông Hưng không ngờ bà bán nước lại nhiệt tình đến như vậy. Chẳng kịp để ông nói là bà đã chạy ngay đi. Cỡ 15 phút sau thì bà ấy quay về. Vừa về bà chìa ra trên tay một tờ giấy rồi đưa qua cho ông Hưng mà nói. Đây này, anh chị cứ lần theo cái địa chỉ này, đi chút xíu là đến. Tôi điện nãy rồi, nãy giờ đang chờ ở trong đó. Ông Hưng cầm tờ giấy trên tay dở ra xem có cái số điện thoại với tên của người. Nói chuyện với bà bán nước một chút xíu. Hai vợ chồng cảm ơn rối rít rồi rời đi. Ông Hưng chạy theo con đường dọc xã đi một chút là tới. Ông dừng xe trước một ngôi nhà nằm khuất sau mấy cái cây xà cừ to. Bà bán nước dặn thấy hai cây xà cừ là dừng lại. Đúng là nơi này có hai cây xà cừ to, phía lại hàng rào dâm bụt dày. Nên khi sáng ông bà có đi qua, nhưng bị nó che khuất không phát hiện có nhà cần bán ở bên trong. Xe dừng lại thì có một người phụ nữ cỡ tuổi của ông Hưng từ trong đi ra. Cái cổng nó nằm giữa hai cây xà cừ mát vô cùng. Bà liền hỏi ông. Chào anh chị ạ, có phải anh chị cần mua nhà hay không? Nãy có bà chị tôi nói cho nên là tôi chờ anh chị ở đây. Ông Hưng dựng xe xuống rồi nói. Vâng chào chị, vợ chồng tôi cần mua nhà, nãy chị bán nước giới thiệu đến đây. Người chủ nhà đẩy rộng hai cánh cửa bước vào bên trong. Ông Hưng choáng ngợp bởi miếng đất của nó rộng. Bên trong cách đó không xa có cái nhà cấp 4, tuy hơi cũ nhưng rộng rãi. Ông bà cứ nhìn ngó xung quanh, cái bụng cũng ưng cái nhà này, nhưng mà để xem chủ nhà nói như thế nào đã. Người phụ nữ dẫn ông bà đi đến một lượt quanh khu đất rồi đi vào trong nhà. Ngôi nhà thuộc kiểu truyền thống cũ, bên trong có một phòng khách nhỏ, phía sau hai cái phòng ngủ và cái bếp sau cùng. Đối diện chỗ phòng ngủ là một cái cửa dẫn ra bên hông. Đi ra theo cái cửa đó là dẫn ra phía sau nhà. Ngoài này có một cái nhà vệ sinh cũ, kiểu dáng ngồi bệt ngày xưa. Có nghĩa là người ta đào một cái hố sâu xuống dưới đất. Nếu nhà nào làm nông thì họ đào phía sau đó một cái hố to, lộ thiên ra để lấy phân, giải chấu và cho lên ủ làm phân bón. Bên trên đặt ván hay là gùng gỗ cứng rồi lấp đất lại, chừa một cái lỗ để cho người đi vệ sinh. Sau khi xem xét ngôi nhà một vòng thì nói chung ông bà Hưng cũng ưng cái bụng. Người phụ nữ mời ông bà vào trong nhà uống nước. Bên trong vẫn còn một vài vật dụng, bộ bàn ghế cũng có một lớp bụi dày, chứng tỏ lâu không có người quét dọn. Người phụ nữ đã đem sẵn nước lau sạch bàn ghế mời ông Hưng, bà Hạnh ngồi nói chuyện. Sao rồi, anh chị có ưng nhà này không? Nói thật với anh chị là ngôi nhà này của thằng cháu tôi. Ngày xưa nó làm nghề mổ lợn, hai vợ chồng nó tích cóp được ít tiền mua cái nhà này. Sau này 2 năm thì làm ăn khấm khá, con vợ nó sinh hư, bồ bịch rồi thằng cháu tôi nó chán, nó bỏ con cho nội nuôi, bỏ đi nơi khác rồi. Lâu lâu thì ghé về đây xíu, Nhưng nhà tôi bán căn nhà này, anh chị xem có mua không, giá của nó thì cũng rẻ thôi. Ông Hưng và bà Hạnh ngồi gật gù theo từng câu nói của người phụ nữ. Nói chuyện được một lúc thì ông bà biết bà ấy tên là Vân, nhà cách đây một xã. Lúc nãy bà có công chuyện bên này cho nên thuận tiện ngay. Sau khi ngồi bàn tính nói chuyện qua lại thì tới phần giá tiền của ngôi nhà và mảnh đất. Vì ngôi nhà cũ kỹ nên có cũng như không. Bà Vân mới chỉ tính tiền đất, cuối cùng bàn bạc kỹ thì thỏa thuận được giá. Trước ngày cọc tiền và làm hợp đồng mua bán, bà Vân đưa cho ông bà một cái chìa khóa rồi nói: "Thôi, tôi về nhà cái. Cái chìa khóa này là khóa nhà, anh chị cứ xem xét đi. Ngày mai tôi đợi anh chị ở đây, cái khóa cầm khóa bấm. Chút xíu anh chị bấm lại giúp tôi về đón thằng cháu nó đi học." Nói rồi bà Vân lên chiếc xe dựng ở ngoài cổng rồi chạy đi. Ông Hưng và bà Hạnh vẫn ngồi đó. Ông Hưng lấy cái điện thoại cục gạch trong túi ra gọi cho thằng Xin. Chuông đổ một hồi thì đầu dây bên kia có người nói: "Alo, bố à, con nghe đây." "Ờ, Xin này, bố mẹ xem được cái nhà ở dưới này, đất rộng, nhà rộng lắm, giá thì cũng vừa túi tiền. Bố mẹ định nói với con mai có rảnh thì đặt cọc với bố mẹ." "À vâng ạ, mai con đi được, tối nay con về con báo cho bố mẹ sau nha, con đang họp một chút." Thằng con cúp máy, ông Hưng và bà Hạnh cũng đứng dậy đi về. Nhưng bất chợt bà Hạnh đau bụng cần đi ngoài, thế là bà nói với ông: "Ông đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh, tự dưng tôi đau bụng quá." Bà Hạnh nói xong thì đi ra sau cánh cửa đối diện với hai cái phòng ngủ, đi ra phía hông nhà, rồi đi về phía sau có cái nhà vệ sinh. Khi nãy nhìn sơ qua chứ chẳng ngó ngàng gì vì trong này nó là nhà vệ sinh, bây giờ nhìn kỹ lại cũng khá sạch, lâu không có người dùng nhưng không có mùi hôi hám gì cả. Nhưng khi bà Hạnh bước vào khép cánh cửa lại thì giữa ban ngày ban mặt ở bên ngoài đang nóng, nhưng bà Hạnh lại cảm giác trong này hơi lạnh. Bà Hạnh nghĩ mình cảm giác sai cho nên không quan tâm, nhưng mà lâu lâu bà lại cảm giác như có ai đang nhìn trộm. Dù là ban ngày ban mặt nhưng ngồi trong này khá là tối, bà Hạnh cũng hơi lo sợ vì lạ nhà. Bà nhanh chóng đứng dậy kéo quần đi ra. Đi ra khỏi nhà vệ sinh thì cái cảm giác lạnh lẽo kia biến mất và cái cảm giác bị nhìn trộm cũng không còn nữa. Bà Hạnh lắc đầu, chắc là lạ nhà vì đi đường xa mệt cho nên bà bị ảo giác. Ra ngoài khóa cánh cửa nhà lại, đi ra cổng, ông Hưng đã chờ ở ngoài đó, bấm cổng lại, chiếc xe rời đi. Sau khi ông Hưng và bà Hạnh đi một lúc thì bà Vân bất chợt quay trở lại. Bà dựng xe rồi mở cổng đi vào bên trong. Bà Vân dùng chìa khóa khác mở ra rồi nhìn ngó quanh nhà một lúc. Sau đó thì bà lấy trong người ra mấy lá bùa màu vàng, bên trên có chữ đỏ dán ngay trước cái cửa đi ra ngoài nhà vệ sinh. Xong xuôi thì bà Vân nhanh chóng đi ra khóa cửa lại rồi chạy như bay ra ngoài. Dường như là bà sợ một điều gì đó cho nên đi rất nhanh. Cũng chẳng biết tại sao bà lại dán mấy lá bùa làm gì, căn nhà thì sắp bán. Ông Hưng và bà Hạnh về nhà con trai. Buổi tối anh con trai xin phép được nghỉ ngày mai, cho nên trong bữa cơm gia đình xin nói: "Bố mẹ có nhà kỹ chưa, mai con được nghỉ cả nhà mình xuống xem thế nào." Ông Hưng đáp: "Bố mẹ cũng đã nói với chủ nhà mai xuống đặt cọc, ngôi nhà cũng khá chắc chắn, đất vườn rộng cả trước lẫn sau. Nếu được thì bố mẹ chuyển về đó, chứ ở đây cũng không có tiện lắm." Cứ con dâu tên Thúy lại nói: "Ơ, sao bố mẹ lại nói vậy? Bố mẹ ở đây con còn mừng ấy chứ. Đi làm về con mình con buồn lắm, anh xin cả ngày dán mặt và súng ống thôi." Cả nhà nói đùa một lúc thì giải tán. Ông Hưng và thằng con đi xem thời sự, còn bà Hạnh giúp con dâu làm một vài việc lặt vặt. Sớm ngày hôm sau cả nhà dậy sớm rồi lên đường xuống Tây Hòa. Quãng đường đi cũng gần, đi không hết bao nhiêu thời gian thì đến. Khi bốn người đến nơi đã nhìn thấy nhà bà Vân đứng đợi sẵn. Bà Vân vừa thấy vợ chồng của ông Hưng và vợ chồng con trai của ông thì chạy ra chào hỏi. Ông Hưng liền nói: "Thôi chúng ta vào trong nói chuyện đi, hôm nay được thì để chúng tôi đặt cọc nhà cho chị." Thằng Xin và vợ thì đi dạo quanh ngôi nhà. Bốn phía ngôi nhà này đều được bao bằng dây thép gai và trồng dâm bột thành rào cho nên nhìn khá đẹp mắt. Hai vợ chồng cứ xuýt xoa khen đẹp quá. Bỗng có người đứng ngoài hàng rào hỏi: "Hai vợ chồng tính mua cái nhà này đó hả?" Xin quay lại thì thấy một bác gái tuổi cỡ bà Hạnh đang đứng ở ngoài hàng rào, nhìn vào hỏi cho nên anh nói:
Vâng, chào bác ạ. Bố mẹ cháu tính mua ngôi nhà này để ở. Chắc là nhà bác bên này ạ?
Bác gái liền đáp. Nhà bác ở ngay bên này.
Xin trả lời.
Thế thì sau này chúng ta là hàng xóm rồi, cho tên là Xin. Ở đây vợ cháu tên Thúy ạ.
Bà hàng xóm cười gật đầu rồi quay vào nhà. Trước khi vào nhà, bà ấy mới nói vài câu.
Này, cẩn thận đấy nha, nó không có sạch sẽ cho lắm đâu.
Xin và Thúy chẳng hiểu ẩn ý trong câu nói kia là thế nào. Thế cho nên hai người lắc đầu đi vào trong nhà. Ở trong nhà, ông Hưng đã bàn bạc xong xuôi với bà Vân về giá tiền cuối cùng. Xào qua xào lại thì bớt cho 10 triệu. Giấy tờ sau 2 tuần sang tên đổi chủ. Làm bìa đỏ hoàn chỉnh thì giao tiền sau sổ luôn. Trước mắt cọc 50 triệu cho bà Vân. Năm người viết giấy đặt cọc tay. Bà Vân nhờ một người hàng xóm qua làm chứng ký tên. Rồi bà ấy vội vã đi ngay bảo là có việc. Người hàng xóm cũng lớn tuổi vẫn còn ngồi đó nói chuyện với ông Hưng. Đợi cho bà Vân đi khuất thì ông ấy mới nói.
Tôi khuyên anh chị, nếu mà chưa cần thiết thì không nên mua ngôi nhà này đâu. Nó không có được sạch sẽ cho lắm.
Ông Hưng lại hỏi. Không sạch sẽ là thế nào hả bác? Tôi mới đến nên không có rõ lắm. Người đàn ông kia chẳng nói gì mà mượn cớ đi về đi chợ cho nên chuồn ngay. Ông Hưng có không để tâm đến câu nói vừa rồi của ông ta. Ông Hưng cũng hiểu không sạch sẽ là gì. Nhưng ông là bộ đội cụ Hồ, chỉ tin súng đạn chứ không tin ma quỷ gì hết. Đến khâu coi ngày vì nhà mới ông cũng gạt đi. Mãi sau bà Hạnh réo mãi mới chịu. Vì đã đặt cọc tiền cho nên coi như ngôi nhà bây giờ là của ông bà. Nguyên ngày hôm đó cả nhà 4 người tranh thủ quét dọn sơ sơ lại một chút xíu. Cô con dâu trong lúc quét dọn thì thấy mấy lá bùa rắn ở cửa. Ông Hưng bảo xé ra hết, ông chẳng sợ gì cả. Cứ như vậy căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc gần về thì cô con dâu đi vệ sinh. Vừa bước vào trong nhà vệ sinh, cô có cảm giác lạnh hơn ở bên ngoài. Thúy cũng chẳng có để ý gì cho nên cô vô tư ngồi xuống. Bất chợt cô cảm thấy có bàn tay của ai đó vuốt qua mông của cô. Thúy giật mình đứng dậy rồi kêu lên, ở ai đó? Sau khi kéo quần bung cửa chạy ra ngoài thì ánh sáng từ bên ngoài hắt vào bên trong. Làm gì có ai ngoài Thúy? Cả cái nhà vệ sinh chỉ có cái cửa ra vào. Xin trong nhà chạy ra. Có chuyện gì em la to vậy? Vừa nãy em đi vệ sinh giống như coi đó nhìn lén em vậy. Xin ngó nghiêng xung quanh đi vào nhà vệ sinh rồi quay sang. Cả cái nhà vệ sinh có mỗi cửa ra vào với cái lỗ tiêu này. Làm gì có ai nhìn được? Hay là họ chui dưới?
Xin nói đùa làm Thúy bật cười. Cô nói, ai mà chui được ở dưới đó, chỉ có người chết chứ người sống chui sao nổi.
Câu nói vô tình của Thúy vụt ra rồi cô lại ngưng cười. Cảm thấy vô lý nên hai vợ chồng quay vào nhà. Cơm hộp đã mua sẵn, 4 người ăn xong thì dọn dẹp thêm một lúc nữa rồi khóa cửa lại quay về nhà thằng Xin. 3 ngày sau bà Hạnh đi xem được ngày đẹp cho nên ông bà chuyển một ít đồ đạc từ nhà con trai về nhà mới. Hôm đó Xin không về được cho nên chỉ có ông bà và cô con dâu chuyển đồ. Đến quá trưa thì coi như tạm ổn. Bà Hạnh có mua một chút đồ thắp nhang khấn vái thổ địa, cầu xin thần tài phù hộ cho gia đình bà bình an và khỏe mạnh. Ban ngày hai ông bà tranh thủ chào hỏi hàng xóm vài nhà xung quanh, nhưng ánh mắt của họ nhìn ông bà vô cùng ái ngại. Vì căn nhà đó bỏ không mấy năm, họ thường nghe ở bên trong nhà vang lên tiếng kêu cứu, tiếng la hét vào ban đêm. Nhưng chẳng ai tiện nói ra cả. Và họ có nói ra thì cũng đã muộn vì ông bà đã đưa đồ xuống nhà mới. Tới đó cô con dâu và bà Hạnh trở về nhà trên kia, còn ở dưới này chưa có chỗ ngủ cho nên bà Hạnh không tiện ở. Ông bà chuyển đồ xuống dưới này trước nên ông Hưng ở lại coi đồ không về trên kia nữa. Đêm đầu tiên trôi qua một cách yên bình. Ngày hôm sau bà Hạnh định xuống nhưng mà ông Hưng nói ở trên nhà với con trai vì ông đang bàn tính với nhau cần sơn sửa lại toàn bộ ngôi nhà. Bà Hạnh bị hen nên ở đây bụi bặm không tiện cho sức khỏe. Ông Hưng đi dò hỏi trong xã xem nơi nào có thợ xây và thợ phụ để kêu thợ tới sơn nhà, xây lại cái nhà vệ sinh, sửa lại cái nhà tắm đã bị dột nát. May mà có người giới thiệu ở cuối xã này có một anh thợ xây. Ông Hưng đến hỏi, đây là nhà chú Toàn thợ xây đã lâu năm, mới qua tháng riêng cho nên công việc không nhiều. May là anh ở nhà ông Hưng đi đến cái cổng sắt rồi gọi lớn. chú Toàn ơi, chú có ở nhà không?
Chú Toàn đang ngồi hút thuốc ở trong nhà, nghe tiếng kêu của người lạ thì nói.
Dạ có, em có ở nhà, để em một chút ra mở cửa.
Ông Toàn nhìn thấy một người trung niên cỡ 40 tuổi một xíu. Chú Toàn mở cửa thấy ông Hưng lạ mặt cho nên chào hỏi.
Em chào anh ạ, anh kiếm em có việc gì không? Mà anh hình như không phải là người trong này, nhìn anh lạ lắm.
Ông Hưng liền nói. Vâng, chào chú. Anh mới mua nhà ở đầu xã mấy hôm, nay qua đây định nhờ chú sửa sang lại cho anh cái nhà với.
Chú Toàn liền ngạc nhiên. Ủa, anh mua nhà ai mà em không có biết ta? Ở trong xóm nhà này ai em cũng thuộc trên lòng bàn tay cả.
Ông Hưng lại nói. À, anh mua nhà của chị Vân, chị ấy bảo nhà của thằng cháu trước đây mổ lợn đấy chú.
Chú Toàn đưa tay gãi đầu mấy cái, dường như cố nhớ ra thì phải. Mất một lúc chú mới nói.
À, cái nhà của Bình Thịt theo em nhớ ra rồi. Thôi mà anh vào nhà đi, nãy giờ em sơ ý quá.
Hai người vào trong nhà ngồi trước hiên. Chú Toàn lấy nước ra mời ông Hưng.
Chẳng giấu gì anh, cái nhà đó em quen, không biết mặt hai vợ chồng của thằng Bình từ lâu. 2 năm trước thì bỗng nhiên nghe nói là vợ của nó bồ bịch bỏ nhà theo trai. Thằng Bình cũng chán nản cho nên là bỏ đi biệt tâm biệt tích. Từ đó cái nhà bỏ không, trong xã đồn ầm lên là nhà đó có ma đó anh. Không biết là khi anh đến có ai nói gì với anh chưa. Chứ em thì em cũng chẳng tin đâu. Chắc là mấy người muốn mua mà không có đủ tiền cho nên là gây ép giá đấy mà.
Ông Hưng cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó cho nên nói.
Nói thật là anh bộ đội nghỉ hưu cho nên mấy cái chuyện đó anh cũng không có tin lắm. Anh mua để hai vợ chồng dưỡng già. Cái thằng con của anh thì nó làm bên bộ chỉ huy quân sự của tỉnh. Lâu lâu thì nó ghé về cũng gần. Hê chú có rảnh không? Sang đây anh nhờ chú sửa hộ lại cái nhà cho nó hoàn thiện.
Chú Toàn đang thất nghiệp cho nên nghe có việc thì đồng ý ngay. Hai người rời nhà chạy đến nhà ông Hưng. Ông Hưng chỉ cho chú Toàn làm lại nhà vệ sinh, tận dụng cái nền cũ đặt một cái bể hiện đại hơn thay cho ngồi bệt, sân sửa tường ốp lại gạch hoa phía dưới. Cái nhà bếp thì sửa lại được một tấm tôn sáng cho có ánh sáng. Nhà tắm thì đập bỏ xây cái khác ra bên ngoài cạnh cái nhà vệ sinh cũ. Sau khi bàn bạc dự trù vật liệu thì ông Hưng được chú Toàn giới thiệu chỗ người quen mua vật liệu, đúng là rẻ hơn nhiều. Chú Toàn kêu đội đến làm, dự tính nửa tháng bàn giao căn nhà đẹp cho ông Hưng. Đêm đầu thấy ông Hưng ở lại một mình coi vật liệu, thế nên chú Toàn nói để tối chú lên ngủ với ông Hưng, lỡ đêm hôm có chuyện gì thì giúp đỡ được nhau. Tầm 20 giờ chú Toàn chạy xe lên, cầm theo chai rượu bầu đá. Ông Hưng cũng thích lai dài cho nên hai người làm đĩa đậu phộng với chai rượu. Đến khi hết chai rượu thì cũng ngà ngà say. Lót mấy miếng ván giàn giáo rồi trải chiếu ra, hai người ngáy o o. Đến nửa đêm chú Toàn tỉnh dậy vì buồn tiểu, định ra ngoài cửa trước tiểu theo thói quen ở nhà. Chú nhớ ra đây là nhà của người ta, cho nên chú quay về phía bên hông nhà, mở cánh cửa cũ nát đối diện phòng ngủ. Chú đi ra một khoảng đất chỗ gần nhà vệ sinh. Buổi tối cái đèn ngoài này cũ nên ánh sáng máu, cho nên ánh sáng màu vàng chóe, ánh sáng không rõ lắm. Chú đi đến gần chỗ nhà vệ sinh thì đứng ngay góc tiểu luôn ra vườn. Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau đi tới nghe loạt soạt. Chú Toàn vẫn còn mớ ngủ, tưởng là ông Hưng cũng dậy cho nên lẻ nhẻ nói.
Rượu ngon không bác? Công nhận là bác uống khá đấy. Mai em với bác làm một trận nữa đi.
Vừa nói xong thì bỗng có một bàn tay vỗ lên cổ của chú một cái lạnh ngắt rồi biến mất. Chú Toàn tỉnh hẳn quay người đằng sau thì chẳng có ai. Chú thấy chỗ cái cửa có bóng người vừa đi vào, chú nói.
Bác Hưng lại cứ trêu em không nhát gan thế đâu.
Lúc nói xong thì chú Toàn kéo quần lên đi vào trong nhà. Vào trong thấy ông Hưng ngáy o o, chú liền vỗ vai của ông Hưng dậy.
Thôi bác đừng có giả bộ, gớm say mà chạy nhanh thế.
Ông Hưng tỉnh dậy ngơ ngác vì câu nói của chú Toàn, ông hỏi.
Khuya rồi chú không ngủ gọi anh dậy làm gì?
Chú Toàn nói.
Thế không phải lúc nãy em đi tiểu bác vỗ vai em tính trêu em hả?
Ông Hưng lắc đầu nói.
Có đâu, nãy giờ tôi nằm ngủ mà, chú vừa vào gọi tôi dậy đấy chứ.
Nghe ông Hưng nói vậy thì lúc này chú Toàn bỗng dựng tóc gáy, đưa tay lên xoa mặt rồi nghĩ chắc mình còn say. Chú liền nói với ông Hưng.
À, vậy chắc em nhìn nhầm đó bác, em say quá, thôi em ngủ đây.
Ông Hưng bị tỉnh giấc, hơi men trong người đã tiêu tan, cảm thấy chứng bụng khó chịu nên ông ngồi dậy. đi ra nhà vệ sinh để đi nặng. Bước vào trong nhà, bật cái bóng điện bé xíu, cái loại bóng điện quả nhót thời xưa, ánh đèn vàng như là nghệ tối om om, nhìn mờ mờ ảo ảo. Ông cũng không đóng cửa mà để thốc như vậy. Bỗng cánh cửa không gió mà tự động khép lại, đánh sầm lên cái thành tường, làm cho ông Hưng giật mình một cái. Ông đưa tay giữ cái cửa lại đóng chốt bên trong. Nhìn qua khe hở của cánh cửa, ông Hưng thấy có một đôi mắt đang nhìn qua khe cửa vào bên trong. Quá sợ hãi, ông mạnh mẽ mở cánh cửa ra, nhưng mà tuyệt nhiên không có ai. Gió lạnh ùa vào, ông vội vàng đóng cánh cửa lại. Đang miên man thì bỗng ông cảm giác sau gáy của mình lạnh ngắt, giống như cái máy lạnh phả vào gáy của ông vậy. Ông vội vàng quay ra nhìn đằng sau. Phía sau của ông là một bức tường, nhưng ông nhìn thấy có cả khuôn mặt ẩn hiện ở trên đó. Nghĩ là mình hoa mắt cho nên ông đưa tay xoa một cái, nhìn lại thì lại không có gì. Nhưng mông của ông bị vỗ một cái bẹp rõ đau. Ông Hưng điếng người, vội vàng kéo quần đứng lên chạy ra ngoài. Cánh cửa bật tung ra, ông đứng nhìn vào, chẳng có gì cả. Cái nhà vệ sinh trống trơn. Ông Hưng vỗ vỗ đầu cho tỉnh rượu. Sau đó ông lại đến nhà vệ sinh. Trong đầu không ngừng nhớ đến cái vỗ mông lúc nãy. Nó quả thật chứ không phải là ảo giác, giống như là có người từ dưới đưa tay lên vậy. Ông quay vào trong nhà nằm xuống, đến gần sáng thì mới ngủ được. Chuyện khi tối ông Hưng cũng chẳng kể ra, bởi trước đây ông không tin chuyện ma quỷ. Chuyện khi tối nó làm cho ông hơi hoang mang, nhưng mà ông nhanh chóng quên đi cả. Mấy ngày tiếp theo chẳng có sự cố gì cả, cũng chẳng gặp những hiện tượng gì. Thế cho nên ông Hưng gạt ngay cái chuyện kia ra khỏi đầu. Bà Hạnh mấy hôm nay giành được con dâu trở xuống, tối trở về. Ông Hưng ở lại, chú Toàn vẫn qua ngủ với ông cho vui. Hai người vẫn chén chú chén anh, nhưng mà tuyệt nhiên không gặp hiện tượng gì như buổi đầu nhậu cả. 10 ngày sau thì ngôi nhà sửa sang đã hoàn chỉnh. Nhìn căn nhà trông như là mới xây vậy. Phải công nhận là tay nghề của chú Toàn rất tốt. Sau khi hoàn thiện, chú Toàn còn ở lại giúp ông Hưng chùi rửa lại căn nhà. Vì chú nói rằng sau này cũng là người hàng xóm, cùng xã cho nên sẽ có qua lại. Đến khi tính tiền còn bớt cho chú thêm 1 ngày công không lấy tiền nữa. Bà Hành đã xem ngày tân gia để về nhà mới, công cách vài ngày nữa cho ông bà chuẩn bị. Vì xuống dưới này chẳng có thân thích họ hàng gì, cho nên chỉ có mời vài người hàng xóm xung quanh. Những người trong đội thợ xây và anh em bên nhà con dâu, đơn vị của thằng Xin thì cũng được vài vị cấp trên đến chung vui. Cả ngày hôm đó thật tất bật chuẩn bị, gần tối thì tiệc tân gia cũng bắt đầu. Ông Hưng đứng lên phát biểu vài lời, cảm ơn anh chị em hàng xóm đến chung vui cùng với gia đình của mình. Chỉ có mấy vị hàng xóm bên cạnh là thấp thỏm lo âu, ăn uống một chút rồi gửi ông Hưng cái phong bì bắt tay ra về. Còn lại thì những vị quan khách ở xa ăn uống nhậu nhẹt no say. Hơn 19 giờ một chút thì những người anh em của nhà Thúy và cấp trên của Xin ra về. Chỉ còn lại chú Toàn và vợ chồng thằng Xin và ông Hưng bà Hạnh. Đến tối muộn chú Toàn loạng choạng xin phép ra về. Ở ngoài trời những cơn gió nhẹ thổi qua hai gốc cây xà cừ, nghe lao xao. Bà Hạnh và Thúy dọn dẹp chùi rửa tới tận khuya mới xong. Ông Hưng và Xin đã đi nằm từ lúc nào. Hai người đóng cửa lại rồi bà Hạnh về phòng của mình, cô Thúy về phòng bên cạnh. Đâu đó tầm cỡ 2 giờ sáng, Xin tỉnh dậy vì nó mắc vệ sinh, một bụng là rượu từ tối đến giờ. Anh mở cánh cửa phòng đối diện ngủ ra rồi đi ra ngoài nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh nay làm khá là đẹp. Theo bà ngồi bệt thì ông Hưng mua hẳn một cái bệ ngồi cho tiện lợi. Xin mắt nhắm mắt mở đi vào, vừa kéo quần ra là cái bóng điện vụt tắt. Xin đưa tay lần mò công tắc ở bên cạnh, bỗng tay của anh chạm vào một cánh tay lạnh ngắt. Bên trên còn dính một thứ gì đó nhớp nháp vô cùng. Xin vẫn còn chưa tỉnh cho nên tưởng là Thúy đi theo cho nên trêu rồi nói, để yên anh đi vệ sinh nào để có giỡn nữa. Nói xong thì bóng điện vụt tắt, Xin quay lại nhìn chỗ cái công tắc thì chẳng có ai. Nhìn ra ngoài cũng không thấy gì cả, chỉ có điều trên bức tường chỗ công tắc in hẳn trên một bàn tay nhỏ nhắn và đen thui. Vẫn còn dính thứ gì đó bốc lên mùi hôi thối. Nghĩ mình còn say cho nên xin mắt nhắm mắt mở lắc đầu. Đến khi mở mắt ra thì quả thật chẳng còn dấu bàn tay đó. Xin kéo quần đi vào trong nhà, trong đầu vẫn chưa quên chuyện lúc nãy. Phía sau cậu bên trong nhà vệ sinh xuất hiện một bóng dáng mờ mờ ẩn hiện. Tóc dài phủ kín cả mặt. Trên người đó đang chảy ra những dòng chất lỏng đen thui và hôi thối vô cùng. Sau khi xin đi vào đến chỗ cái cánh cửa đi vào trong nhà, thì anh bỗng nhớ là chưa tắt điện nhà vệ sinh. Xin quay lại vừa hay ánh mắt của anh nhìn vào một bóng hình đen thui đang bò ra từ nhà vệ sinh, tóc tai bết hết vào mặt. Bộ tóc dài chảy ra thứ chất lỏng từ hầm cầu rơi xuống nhà vệ sinh loang lổ. Xin đứng chết chân tại chỗ, miệng há hốc không thể khép lại. Hai chân run lẩy bẩy như muốn khuỵu gối tại chỗ. Cái bóng người kia cứ bò từ từ ra khỏi bệ nhà vệ sinh rồi dần dần chui người ra hết. Xin vẫn nhận ra đó là một người phụ nữ qua bộ tóc. Nhưng lúc này mùi hôi thối xông lên nồng nặc, còn đáng sợ hơn là thân thể người phụ nữ kia tự nhiên phân thành từng mảnh nhỏ. Cái đầu còn lăn lông lốc lại chỗ của xin đứng, chạm vào chân của anh. Anh lắp bắp mấy tiếng rồi liền hét lớn.
Ôi bố mẹ ơi, cô ma!
Xin lao vào trong nhà, không may vấp phải cái bậc cửa mà ngã lao vào bên trong. Ông Hưng, bà Hạnh và Thúy đang ngủ, nghe tiếng kêu la của xin thì bật dậy. Vừa hay thấy thằng con lăn quay ở trên đất đang bò vào bên trong, ông Hưng liền quát.
Đêm hôm không ngủ mày làm cái trò gì vậy con? Kêu la cái gì thế hả?
Xin lúc này thấy có người thì bình tĩnh hơn một chút, chân tay vẫn run lẩy bẩy, đưa tay bấu víu tay của vợ, miệng run rẩy nói.
Con nhìn thấy có người chui lên từ nhà vệ sinh, là một người phụ nữ, con sợ quá cho nên con mới kêu lên.
Ông Hưng nghe con nói thì đi ra nhà vệ sinh. Cả bà Hạnh và vợ chồng của xin cũng bước theo. Ông Hưng đi vào nhà vệ sinh nhìn ngó chẳng có thứ gì, quay sang quắc mắt lửa con rồi quát.
Đi vào nhà đi, chẳng ra cái thể thống gì cả.
Xin cố đưa mắt nhìn lại một lượt nhà vệ sinh. Rõ ràng lúc nãy nhìn thấy mọi chuyện đều như thật, vậy tại sao bây giờ lại chẳng thấy thứ gì nữa? Đi vào nhà, ông Hưng la cho xin một trận rồi mọi người đi ngủ. Sáng hôm sau, với tâm trạng sợ hãi, hai vợ chồng của xin tạm biệt ông bà Hưng Hạnh về nhà trên. Ông Hưng vẫn còn giận chuyện thằng con tối qua cho nên mặt cứ hầm hầm. Căn nhà lại trở nên trống vắng, chỉ có hai ông bà già lui ra lui vào. Để không buồn tẻ thì bà Hạnh đi chợ gần đó, mua mấy con gà với cặp chó về nuôi. Làm quen với mấy bà hàng xóm xung quanh để thỉnh thoảng còn nói chuyện. Ông Hưng thì có thú vui làm vườn cho nên cải tạo lại mảnh đất trong vườn thành những luống đất vuông vắn. Ông trồng đủ loại cây từ rau củ quả cho đến cây ăn trái. Kể từ cái đêm tân gia cho đến bây giờ đã trôi qua được 5 hôm. Nay ông Hưng có uống vài ly rượu với chú Toàn thợ xây. Mấy hôm nay cũng hay đến chơi với ông Hưng. Hai người hợp nhau cho nên dễ nói chuyện. Ông Hưng ngà ngà say nên đi ngủ sớm. Bà Hạnh dọn dẹp nên đi ngủ sau. Vẫn là thói quen nhậu xong đi vệ sinh, ông Hưng nửa đêm buồn tiểu cho nên ngồi dậy. Vì trong phòng tối cho nên không nhìn rõ. Ông đi ra cánh cửa bên hông bật điện, rồi đi lại nhà vệ sinh, đưa tay bật cái công tắc lên nhưng nó không sáng. Ông Hưng cố bật thêm 2-3 cái nữa nhưng nó vẫn tối om, chỉ có ánh đèn phía ngoài hắt vào cho nên không rõ lắm. Ông Hưng định đi tiểu thì bất chợt ông thấy có bóng người đang ngồi trên bệ cầu. Ông nghĩ là bà Hạnh vì lúc nãy cũng đã dậy không để ý xem bà Hạnh có nằm bên cạnh hay không. Ông Hưng lẻ nhẻ nói.
Bà nó à, đi vệ sinh sao cái bóng cháy rồi không có nói với tôi. Nãy giờ tôi bật không có thấy sáng. Bà đi xong nhanh chưa để tôi đi với nào.
Ông Hưng nói xong đợi mãi không thấy người kia trả lời thì liền nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Đúng lúc này thì bóng điện cũng vụt sáng. Ông Hưng nghĩ mình hoa mắt cho nên không suy nghĩ nhiều. Ông bước tới gần bệ cầu chuẩn bị giải tỏa thì bất chợt từ dưới bệ cầu có một lọn tóc nổi lên trên mặt nước. Ông Hưng lẩm bẩm, sao lại có tóc ở đây?
Ông nhấn cái nút xả để xả nó đi, nhưng nhấn xả hết cả bình nước cũng không thích trôi đi, giống như những lọn tóc đó có keo dính lại vậy.
Ông Hưng không biết phải làm sao nên định quay vào nhà. Nhưng khi quay lại thì đột nhiên cái cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại dầm một cái. Đèn vụt tắt. Phía sau ông Hưng, một bóng người mờ ảo hiện ra, trên người bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Ông Hưng nôn nọe lên một cái, không biết vì sao cánh cửa lại đóng lại. Đưa tay lên đẩy cửa ra thì bất chợt cánh cửa tung ra, ông mất đà lao nhanh về phía ngoài xém ngã. Cảm thấy có điều gì đó lạ lùng cho nên ông Hưng vội vã đi vào trong nhà, quên tắt đèn điện ở phía ngoài. Ông vào nhà mà trong lòng còn hơi run về những hiện tượng khi nãy. Hơn 60 năm trong cuộc đời của ông đã từng gặp biết bao nhiêu chuyện, nhưng chuyện hôm nay vô cùng kỳ lạ. Vào buồng ngủ, ông thấy bà Hạnh đắp mền trùm kín người ngủ ngon lành. Vậy mà lúc nãy cái bóng ông thấy trong nhà vệ sinh là như thế nào? Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu của ông, rồi bất chợt một làn hơi lạnh chạy dọc xương sống của ông Hưng. Cả đêm hôm ấy, ông Hưng trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Đến sáng bà Hạnh dậy đi chợ về còn chưa thấy ông dậy. Ông Hưng có không biết nên nói gì với bà Hạnh, thế cho nên ông giữ im lặng chuyện đó ở trong lòng. Câu chuyện cứ như vậy trôi đi trong sự im lặng. Ông Hưng mấy ngày sau cũng không dám đi vệ sinh vào buổi tối nữa. Có buồn lắm thì cũng ráng nhìn cho đến sáng sớm thì mới dám đi. Một tuần nữa trôi qua, có một hôm bà Hạnh đau bụng vào lúc gần sáng, đâu đó là 3-4 giờ sáng gì đó. Bà kêu mãi ông Hưng không dậy. Tính của bà Hạnh trước giờ rất ít khi đi vệ sinh đêm. Ông Hưng nghe vợ của mình kêu thì cũng dậy dẫn bà đi vệ sinh. Xe đến ngoài nhà vệ sinh thì bà đi vào khép cửa lại, còn ông Hưng thì đứng ở bên ngoài. Bà Hạnh ngồi bên trong bụng đau quằn quại, chẳng biết tối qua ăn phải cái gì. Đang miên man thì bỗng bà có một cảm giác bàn tay đang đưa qua đưa lại trên bờ mông của bà. Bà Hạnh sợ quá nhìn xuống nhưng không thấy gì cả. Nghĩ mình tự nhát mình cho nên bà lại ngồi xuống. Lần này bà vừa ngồi xuống, đèn nhà vệ sinh vụt tắt. Một cánh tay túm lấy quần của bà kéo mạnh một cái, bà Hạnh liền hét lên. Ông Hưng ở bên ngoài chẳng hay biết gì cả. Nhìn vào trong đèn vẫn sáng, chỉ có bà Hạnh bên trong thì đèn đã tắt. Có một cánh tay túm lấy quần của bà lôi mạnh. Bà Hạnh gào thét khàn cổ, cố mãi mới giật được cái quần ra được. Quên cả dội nước kéo quần tung cửa lao ra ngoài. Ông Hưng thấy bà tung cửa đánh sầm ra. Cái bà này, làm cái gì mà lao như trâu thế hả? Tông cánh cửa như vậy muốn gãy sao? Bà Hạnh sợ quá chạy lại túm lấy tay của chồng miệng lắp bắp. Ông à, sao trong nhà vệ sinh có ma đi? Ông Hưng đứng người như có một gáo nước lạnh dội dọc sống lưng. Bà Hạnh nhìn vào nhà vệ sinh nhưng nhìn vào chẳng có ai. Bà cứ khăng khăng như lúc nãy. Đèn nhập vệ sinh tắt ngúm tối thui, còn có bàn tay kéo quần của bà. Bà chìa cái cặp quần ra nhưng chẳng có dấu vết gì ở trên đó. Hai vợ chồng dắt díu nhau vào trong nhà. Bà Hạnh vào trong buồng kéo tụt quần của mình xuống một xíu. Bà muốn nhìn cái khoảng mông lúc nãy có bị vỗ để lại dấu vết gì không, nhưng chẳng có gì cả. Ông Hưng liền nói: Bà bị gì sao? Trời còn chưa sáng mà bà làm mấy cái trò gì vậy? Bà Hạnh bực mình, rõ ràng lúc nãy có bàn tay kéo bà, bây giờ chẳng biết giải thích thế nào với ông Hưng, đành ôm một bụng tức nằm ngủ. Hôm sau bà Hạnh dậy sớm đi chợ, tranh thủ tám với bà hàng xóm ở gần nhà. Bà Hạnh lên la hỏi: Chị Thu này, trước đây em mua nhà chị có nói nhà em không sạch sẽ là như thế nào à? Bà Thu, hàng xóm gần nhà bà Hạnh bán rau ở ngoài chợ, nghe bà Hạnh nói vậy thì nói: Tôi cũng không có rõ, nhưng mà nhiều lần tôi nghe được tiếng khóc, tiếng hét vang lên ở bên căn nhà đó vào buổi tối. Nói chung thì mấy nhà gần đó đều nghe thấy, kể từ khi nó bị bỏ hoang không có người ở. Đem chuyện này về nói với ông Hưng, lần này ông không phản đối mà cũng không nói gì. Thật ra thì trong lòng của ông cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Nhưng bản tính là bộ đội cho nên nhiều khi ông tự dặn lòng mình phải cứng rắn hơn. Hai đêm nay liên tiếp ông Hưng giật mình tỉnh táo giữa đêm. Ông nghe tiếng sột soạt như có người đi từ nhà vệ sinh vào nhà vậy. Ông còn nghe thấy tiếng lục xoong nồi ở dưới bếp. Ông kể cho bà Hạnh nghe, bà còn bảo là chắc có mèo hoang đánh hơi thức ăn cho nên mò vào. Đêm này đang ngủ say nửa đêm, ông Hưng lại giật mình bởi có tiếng động. Hai con chó nhốt ở trước cửa nhà vệ sinh bỗng sủa lên rồi im bặt rên lên ư ử. Ông Hưng cảm thấy có tiếng bước chân, giống như là tiếng bước chân người đang đi từ ngoài nhà vệ sinh vào nhà. Nhìn bên cạnh bà Hạnh vẫn còn đắp mền ngủ say, ông nghĩ trong đầu rằng có trộm lẻn vào nhà, cho nên rón rén cầm cây gậy gỗ để trong góc phòng, đi ra ngoài rồi xuống bếp. Ông nhìn thấy có một bóng người đang loay hoay lục cái xoong thức ăn ở trên bếp. Ông còn ngửi thấy một mùi rất lạ là hôi thối bốc lên sộc thẳng vào mũi. Ông Hưng cầm gậy trên tay đứng nhìn bóng đen kia. Ông nghĩ nếu bây giờ muốn đi ra ngoài phải đi qua chỗ ông Hưng, cho nên ông không sợ. Ông bật điện rồi quát:
"Đứa nào đó, sao nửa đêm vào nhà tao tiếng ăn trộm phải không?"
Cái người kia vẫn cắm cúi bốc thức ăn trong xoong đưa lên miệng. Ông Hưng nhìn thấy người kia rơi ra từng mảng nước đen đặc giống như là bùn, bốc lên mùi hôi thối. Ông lại quát:
"Mày là đứa nào hả? Tao báo công an này, mày đừng có tưởng tao già chứ ăn hiếp tao."
Ông Hưng nói xong thì cái người kia quay mặt lại. Ông Hưng vừa nhìn thấy thì cây gậy trên tay của ông rơi xuống đất, miệng há lớn không thốt được lời nào, bởi vì nhìn vào bộ dáng kia không giống như con người. Nó nhìn về phía của ông, cái đầu tóc che kín cả khuôn mặt, trên tay vẫn còn cầm miếng thịt heo chưa ăn xong. Dưới ánh sáng của bóng đèn trước mặt của ông Hưng thì cái bóng đen đó tiến lại phía ông. Ông sợ quá lùi dần về phía sau, miệng lắp bắp:
"Đừng đến đây, ta báo công an rồi đấy."
Chưa kịp nói thêm câu nào thì bất chợt bóng đen đó tự nhiên rơi ra một mảnh, giống như là bị phân xác ra từng khúc, tay chân rơi ra, rồi bắt đầu tới nội tạng cũng rơi ra từng đoạn. Cuối cùng là cái đầu rơi xuống rồi lăn lông đốc đến trước mặt của ông, đụng vào chân của ông một cái. Bây giờ bộ tóc xõa ra, ông Hưng nhận ra đây là một người con gái, một khuôn mặt trắng bệch bong chóc từng mảng thịt, lộ ra cái đầu lâu trắng hiếu. Ông Hưng liền hét lên:
"Ôi bà nó ơi, cứu tôi với!"
Nhưng mà tuyệt nhiên bà Hạnh không nghe thấy gì cả. Bỗng bên tai của ông Hưng có người nói:
"Cứu tôi với, tôi chết oan ức lắm, tôi chết oan ức lắm."
Lúc này ông Hưng nhìn lại, cái bóng đen kia đã biến mất không thấy đầu nữa. Nhìn ngó xung quanh, ông nhìn thấy nó đi ra cái cửa nhà vệ sinh rồi biến mất. Nhìn lại chỗ bếp, mọi thứ đều bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra. Mồ hôi trên người của ông Hưng ướt sũng, ông vội vàng đi vào trong buồng chốt cửa lại, rồi leo lên giường trùm mền kín mít nhưng vẫn còn run. Sáng hôm sau, ông Hưng đi đến nhà của chú Toàn sớm. Vừa mở cửa thì ông Hưng, chú Toàn liền hỏi:
"Ơ, bác Hưng, sao đến nhà em sớm vậy? Mà sao nhìn bác có vẻ là mệt mỏi quá vậy? Hay là lại bị bác gái đuổi đi hả?"
Ông Hưng thở dài rồi nói: "Chú có biết là chủ cũ căn nhà tôi đang ở tên là gì không? Còn trẻ hay là lớn tuổi?"
Chú Toàn ngạc nhiên khi ông Hưng nhắc đến chủ cũ của ngôi nhà.
"Trái cây mấy năm nó là của vợ chồng thằng Bình, con vợ nó tên là Hương, có đứa con trai tên là Tuấn. Hai vợ chồng của nó làm nghề mổ heo, đợt đó làm ăn được lắm bác ạ. Con vợ sửa soạn đẹp ra trông thấy, nhưng mà chẳng biết ăn chơi đua đòi thế nào mà bỏ chồng đi cặp với bồ. Thời thằng Bình nó chán quá thì nó bỏ đi. Sao, có chuyện gì vậy?"
Ông Hưng thở dài: "Thế lúc cô vợ đi không có báo công an à chú? Một người sờ sờ mất tích sao được ạ?"
Chú Toàn liền đáp: "Có báo công an bác ạ, họ tới nhà mấy lần, công tìm kiếm khắp nơi nhưng mà chẳng có biết là nó trốn ở đâu. Sau đó cỡ tháng thằng Bình nó gửi con nó bên nhà nội rồi đi biệt thăm đến giờ. Thế cho nên là nó mới ủy quyền cho bà họ hàng nhà nó bán cái nhà đó."
Ông Hưng nghe chú Toàn kể xong thì gật đầu ra vẻ đăm chiêu. Rồi bỗng nhiên ông Hưng như nhớ ra điều gì, ông nói:
"Vợ của thằng Bình có phải cao chừng này, tóc dài xõa ra đến đây không, khuôn mặt hơi nhọn thì phải?"
Chú Toàn nghe ông Hưng miêu tả xong thì gật gù: "Em nhớ không nhầm thì giống như bác miêu tả lắm. À, mà tại sao bác lại biết vợ nó? Không lẽ là bác gặp vợ nó ở đâu rồi sao?" Bây giờ ông Hưng mới đem toàn bộ mọi chuyện mà vợ chồng ông gặp từ hôm chuyển về căn nhà mới, trong đó có cả câu chuyện lúc tối qua ông nhìn thấy khuôn mặt ấy, và những lời nói bên tai của ông nghe được. Ông Hưng đem ra kể toàn bộ cho chú Toàn nghe. Hai người đàn ông ngồi rì rầm với nhau cái vấn đề này đến giữa buổi sáng mới xong. Lúc ông Hưng đứng dậy, chú Toàn cũng đứng dậy nói:
"Bác đợi em chút, em lấy đồ em đếm gọi cho vài anh em nữa. Nếu như mà không làm rõ chuyện này bác cũng khó mà ăn ngủ yên. Cho anh em hàng xóm bác có chuyện em phải giúp."
Chú Toàn nói xong thì lấy ra chiếc điện thoại bấm số gọi cho ai đó. Một lúc lâu, ý định của ông Hưng chính là muốn đào cái nhà vệ sinh lên xem thực hư như thế nào. Nếu như có điều gì mờ ám ở dưới đó thì ông bà cũng nhẹ người hơn. Còn không cứ để lo âu như vậy chắc phải bán nhà sớm mất. Một lúc sau thì một toán bạn của chú Toàn đến,
đều là những người lúc trước sửa nhà cho ông Hưng. Trong đó còn có một người em của chú Toàn làm bên công an. Một đoàn người rời khỏi nhà chú Toàn thẳng đến nhà ông Hưng. Một đoàn người hơn 10 người chạy xe, bà Hạnh cũng vừa đi chợ về. Ông Hưng kể sơ lược cho bà Hạnh nghe ý định của ông. Bà Hạnh đồng ý vì từ khi về ngôi nhà mới, bà luôn cảm thấy có điều gì đó không được bình thường. Đám người chú Toàn đã bắt đầu dọn dẹp xung quanh chỗ nhà vệ sinh. Họ bắt đầu đào một chiếc hố rộng chừng 3 mét vuông, sâu hơn 2 mét một chút. Ý định là để thông với cái hố hầm cầu bên cạnh tháo qua bên này. Đúng là người đông thì nhanh việc. Chỉ một tiếng đào xong cái hố, lúc này chú Toàn nhảy xuống tay cầm theo một cây xà beng. Những người còn lại ở bên trên đã chuẩn bị rất nhiều vôi bột để rải xuống, khử đi mùi hôi thối khi nó tràn ra. Bởi vì khi đó muốn gọi hút hầm cầu thì phải đợi vài ngày và rất xa, cho nên họ tự làm luôn. Chú Toàn cầm xà beng đục một cái lỗ để chất thải từ bên hầm kia chảy qua. Chỉ 2-3 lần là cái hố lại thông nhau, chất thải chảy qua, chú Toàn nhanh chóng leo lên trên. Từng bao vôi bột chảy xuống át đi mùi xú uế. Để chừng 15 phút thì chất thải đã chảy qua hết bên này. Lúc này chú Toàn và mấy người mới nảy tấm đan và cả bệ cầu. Bên dưới giỏi bọ lúc nhúc hôi hám bay lên, một màu đen ngòm. Hàng xóm tập trung khá là đông. Lúc này chú Toàn lấy một cây gậy tre thọc xuống phía dưới khô khoáng thì bỗng chú liền kêu lên. Dưới này có thứ gì đó, cho mở cái cuốc đi. Một người bạn của chú Toàn lấy cái cuốc cán dài đưa đến cho chú. Chú cầm lấy rồi đưa xuống phía dưới, dùng lưỡi cuốc khều lên một vật gì đó mà chú cảm thấy cưng cứng. Lôi nó ra khỏi đống xú uế đen đúa hôi hám rồi đưa lên trên. Vừa lên khỏi mặt đất thì cái thứ chú Toàn đưa lên khỏi lưỡi cuốc. Bây giờ mọi người xuống vào nhìn kỹ thì bàng hoàng nhận ra, đây giống như là một cái đầu lâu con người. Nhiều người xuống vào coi. Người em của chú Toàn là công an xã còn chạy đi kiếm một xô nước tới dội lên. Khi chất bẩn được xối đi lộ ra cái bộ xương sọ của con người. Có mấy người phụ nữ thì la lên oai oái rồi sợ quá kêu lên bàn tán xôn xao. Ôi trời đất ơi, có người chết trong hầm cầu hả? Không biết là ai lại chết ở đây? Nhiều lời nghị luận vang lên. Em chú Toàn lấy điện thoại ra gọi báo cáo cấp trên. Một lúc sau thì công an xã, dân quân tự vệ đã có mặt. Giải tán đám đông bao vây lại hiện trường. Sau khi xem xét một lúc, vị trưởng công an xã cỡ tuổi chú Toàn nói với mọi người. Theo tôi nghĩ đây có thể là vụ án giết người. Nếu bình thường thì cũng chẳng ai tự nhiên nhảy xuống hầm cầu thế này. Thế cho nên là tôi sẽ phải báo lên phòng cảnh sát hình sự tỉnh để phối hợp điều tra. Nói xong thì vị trưởng công an xã lấy điện thoại báo cáo vụ việc lên phòng cảnh sát hình sự tỉnh. Đúng 12 giờ trưa thì tiếng còi xe cảnh sát hú vang cả con xóm nghèo. Hai xe cảnh sát đỗ trước cổng nhà của ông Hưng. Từng người bước xuống khỏi xe, cả pháp y lẫn hình sự. Ông Hưng cũng đã điện thoại cho xin từ trên tỉnh về. Nó đang mặc nguyên bộ quân phục mà chạy hối hả về. Có mấy người đã mua nhang và trái cây thắp lên, mùi nhang khói bay ra nghi ngút. Ông Hưng và bà Hạnh thì đứng nhìn chằm chằm vào hiện trường, không biết bây giờ ông bà đang nghĩ gì. Công đoàn đến hiện trường bắt đầu xô bớt người dân cách xa hiện trường vụ án. Ai có liên quan thì ở lại. Từ trong thấp công an có hai người công an mặc đồ bảo hộ đi ủng, đeo mặt nạ, bao tay nhảy xuống hố phân. Bên trên là một tấm bạt pháp y được trải ra. Bà tháo nước sạch để bên cạnh. Đồng chí pháp y rửa cái xương sọ. Giữa đỉnh chiếc xương sọ có một cái lỗ to như nắm bàn tay người lớn. Hai người dưới hố lần mò chỉ một lúc sau, từng khúc xương được đưa lên trên mặt đất. Đồng chí pháp y tiếp lấy rồi rửa qua nước sạch, sau đó thì xếp ra bạt. Mất hơn một tiếng khô khoáng thì xếp đủ ra một bộ xương người không hoàn chỉnh. Có chiếc đã vỡ vụn, có chiếc trông giống như là bị chặt ra vậy. Tất cả đen thui vì ngâm dưới hố phân quá lâu. Trong số đó họ còn mò được một chiếc cán gỗ như là cán dao đã rỉ sét hết phần sắt và một ít mảnh vỡ thủy tinh. Hồ sơ vụ án được lập ra, công an bắt đầu vào cuộc điều tra bộ xương xấu số kia là ai. Công an mượn tạm nhà ông Hưng làm nơi điều tra hỏi cung. Ông Hưng và bà Hạnh là người đầu tiên được điều tra. Ông Hưng kể lại những chi tiết mà ông gặp từ khi chuyển đến ngôi nhà này.
Vì cảnh sát thẩm tra chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an tỉnh. Ông Hưng bà Hạnh được loại ra khỏi nghi vấn ngay từ bước đầu vì họ mới đến đây. Tiếp đến họ hướng mục tiêu là vợ chồng cũ tên Bình và Hương. Bà Vân được mời đến nhưng tuyệt nhiên bà ấy không biết được rằng thằng Bình cháu của bà đang ở đâu. Lâu lâu nó gọi điện về một lần mà thôi. Bộ xương người được đem đi trên tỉnh để giám nghiệm phân tích. Công cuộc điều tra dưới này vẫn bế tắc vì chưa tìm được đầu mối nào. Chỉ đến khi có mấy người hàng xóm nói cách đây 2 năm, cái ngày cuối cùng họ gặp vợ chồng Bình Hương họ cãi nhau rất to, ngày nào cũng cãi nhau về vấn đề trai gái bổ bịch. Công an đưa ra kết luận vì chưa có kết quả pháp y. Một ngày sau thì phía pháp y thông báo bộ xương của người phụ nữ trung tuổi, từ 25 cho đến 35, cao cỡ 1m6, trên xương sọ bị vật nặng tác động, tứ chi và các nơi khác có tác động của ngoại lực chặt ra. Khi có kết quả giám định, họ hướng đến chính là Hương, người vợ của Bình. Họ tìm đến nhà của mẹ Bình, lấy tóc của đứa con chung của họ đem đi phân tích ADN. 3 ngày sau kết quả đưa ra, bộ xương và đứa con 99,9% cùng huyết thống. Bây giờ hàng xóm mới bàng hoàng rằng con Hương bị giết hại 2 năm. Ai cũng tiếc thương. Lệnh triệu tập đối với Bình được đưa ra vì Bình là nghi can lớn nhất. Tuy nhiên hắn vẫn bật vô âm tín. Vì vụ án xảy ra quá lâu chẳng ai biết Bình đang ở nơi nào. Buổi trưa hôm đó vợ chồng xin lại về dưới này. Ông bà Hưng Hạnh thì qua nhà hàng xóm ở tạm. Ban ngày thì về nhà trông coi. Các công an canh giữ hiện trường, bỗng nhiên cô vợ của thằng xin lăn đùng ra đất. Mọi người chạy lại đỡ thì bỗng nhiên ngồi bật dậy, mắt nhắm nghiền gạt mọi người ra, miệng bắt đầu nói: "Tội chết oan ức lắm. Nó ở EAK, nó ở EAK." Vừa nói xong thì nó sủi lơ, mọi người xoa dầu mãi mới tỉnh lại, nhưng con Thúy thì không nhớ chuyện gì. Vị cảnh sát trưởng liền nói: "Tôi làm nghề này gần 20 năm, chưa bao giờ tôi tin chuyện ma quỷ, nhưng bây giờ tôi phải tin rồi. Tôi làm liều một lần vậy." Nói xong thì ông quay qua cấp dưới ra lệnh: "Điều động toàn bộ hình sự lên EAK đi, liên lạc với phía công an tỉnh bạn phối hợp truy lùng tên Bình để phục vụ điều tra." Công an giao quân, chỉ 5 ngày sau họ đã bắt được Bình đang ở một buôn làng hẻo lánh của huyện EAK cùng với một cô nhân tỉnh của hắn. Khi cảnh sát tìm đến hắn bàng hoàng không thốt nên lời. Bình được đưa về Phú Yên để thẩm tra. Công an đánh đòn tâm lý với Bình, còn dẫn hắn đến nhìn bộ xương của Hương. Hắn nói hắn không biết gì cả. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, sau mấy tiếng vòng vo cuối cùng hắn khai ra toàn bộ tội ác của mình. 4 năm trước, Bình và Hương tích góp được một chút tiền, cộng thêm vay mượn họ hàng nội ngoại, mua được ngôi nhà này. Hai vợ chồng Bình Hương làm nghề mổ lợn, hai vợ chồng hòa thuận vui vẻ, con cái đề huề, công việc làm ăn khấm khá dần dần đi lên. Nhưng không ngờ có tiền thì Bình đâm ra hư hỏng, hắn bồ bịch lăng nhăng với một con bé bán hàng thuê ở ngoài chợ. Đến khi Hương biết được thì họ đã lén lút được cả nửa năm. Cô làm ầm lên, Bình hứa là không như vậy nữa. Nhưng không ngờ cô bắt tại trận hai người giấm dứt với nhau tại nhà trọ của con bé kia. Sau khi bị bắt tại trận, con bé kia liền bỏ về nhà mà chẳng ai biết nhà nó ở đâu, chỉ có Bình là biết. Hương cũng chẳng làm ầm lên cho nên hàng xóm chẳng ai biết gì cả. Về nhà hai vợ chồng cãi nhau liền mấy hôm, thằng Bình nói: "Ly hôn đi, đừng ai nấy đi, tôi hết tình với cô rồi." Hương không chịu thua, cô ta cũng ghê gớm cho nên tìm một người khác gọi điện, nhắn tin trước mặt cô Bình giả vờ như bổ bịch để mà trả thù. Nhưng không ngờ Bình đem chuyện này lan ra khắp xã. Bây giờ từ một người tốt trở thành người xấu, hai vợ chồng cãi nhau suốt ngày. Trong đầu của mình luôn nghĩ tới cô bổ nhí bé. Hắn bỗng hiện ra suy nghĩ ác độc, đó chính là giết Hương, nhưng hắn chưa dám làm điều đó. Và một hôm trời mưa, hắn và Hương lại cãi nhau ầm ĩ. Ở ngoài trời mưa như là xối nước, Hương chửi Bình: "Ông sướng quá rồi hả? Ông thỏa mãn chưa? Vợ con đàng hoàng, bây giờ đi cặp kè cái con danh đó. Ông thật là xấu mặt tôi cả cái xã này. Ông hài lòng chưa hả?" Bình thách thức: "Ông đây thích đó. Không thích thì ly hôn đi, kiếm thằng khác đi." Hai vợ chồng nói qua nói lại, Hương không kiềm chế được cảm xúc mà tát Bình một cái. Hắn cũng không vừa, đưa tay tát mạnh vào Hương, khiến cô ngã dập đầu vào tường.
Hương bật dậy cào cấu Bình một trận, hai vợ chồng đánh nhau. Hương của tay lấy được cái bình hoa đập vào Bình, nhưng hắn giật lại được. Hắn dùng cái bình hoa đập mạnh vào giữa đỉnh đầu của Hương. Cái bình hoa vỡ tan, Hương đổ gục xuống giật lên mấy cái. Máu chảy ra ướt cả đẫm nền nhà. Một lúc sau thì im bặt. Bình lúc này mới ý thức được việc hắn làm. Hắn lật Hương dậy, thấy Hương chỉ còn thở thoi thóp. Bình cắn răng, mắt hiện lên một vẻ oán độc, quyết định giết Hương. Hắn bế cô ta ra sau vườn nơi có cái khoảng xi măng hay mổ lợn, ném mạnh Hương xuống đất khiến cho đầu cô đập mạnh vào nền xi măng. Lần này chỉ nghe lên hự một tiếng rồi im bặt. Bình ác độc lấy con dao cắt tiết lợn, không chần chừ cắt ngang cổ của Hương. Máu từ trong cổ chảy ra, Hương giật lên mấy cái rồi chết hẳn. Bình mạnh dạn coi Hương như là mổ lợn, mổ xẻ tất cả phân xác của Hương. Suy đi tính lại vẫn chưa biết thế nào để giấu xác của cô. Bỗng hắn nhìn về phía nhà vệ sinh, một ý nghĩ lóe lên khiến cho hắn quyết định nhét đoạn xác của Hương xuống hầm cầu. Ngày xưa cái nhà vệ sinh này chủ cũ lót ván lên trên, cho nên Bình nhanh chóng tháo được nó rồi thả từng đoạn xác xuống. Miệng của hắn còn lẩm bẩm: cô không muốn sống thì tôi cho cô chết. Cứ như vậy, một người đang sống sờ sờ bị ra xác thành từng đoạn chết tức tưởi, còn bị ném xuống hầm cầu. Xong xuôi thì Bình xóa tan đi mọi dấu vết. Chiếc bình hoa vỡ, hắn nhặt từng mảnh nhỏ ném xuống hầm cầu. Xong việc thì hắn đẩy tấm ván lại như cũ, lững thững đi vào nhà thay quần áo rồi đi ngủ như chưa có chuyện gì. Sáng hôm sau hắn dậy lấy xi măng có sẵn và sắt thép trong nhà đổ một tấm đan bằng xi măng thay cho tấm ván hầm cầu. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, hàng xóm không thấy Hương thì có dò hỏi. Bình nói: nó bỏ nhà theo trai rồi, tôi sắp đi tìm nó đây. Quả thật mấy ngày sau, Bình đem đứa con còn chập chững đi qua nhà mẹ ruột, bỏ đứa con ở đó rồi bật vô âm tín 2 năm nay. Lâu lâu gửi chút tiền về hỏi thăm đứa con một lúc. Hơn năm trước hắn có ủy quyền cho bà Vân bán giúp hắn căn nhà, nhưng mà hàng xóm không ai dám mua. Vì từ ngày ngôi nhà bỏ không, nhiều người họ có nghe tiếng hét trong nhà đó, nghĩ nhà có ma cho nên ai cũng sợ không thôi. Sau khi khai hết ra mọi tội ác của mình, hồ sơ vụ án khép lại. Thay vào đó là một bộ hồ sơ khởi tố Bình về 2 tội danh giết người và phi tang xác. Lúc này bố mẹ của Hương từ ngoài quê chạy vào khóc lóc nức nở, nhận lại bộ xương con gái mà trong lòng quặn đau. Còn hai vợ chồng ông Hưng bà Hạnh thì sau khi kết thúc điều tra, cái hố phân được ông bà lấp đất lại. Ông Hưng xây thêm một cái bàn thờ ngay chỗ đó, cứ ngày rằm vào mùng 1 đều thắp nhang cho cô Hương. Ông xây một cái nhà vệ sinh ở bên trong nhà, cái cửa bên thông cũng được bịt lại. Từ khi vụ án khép lại thì ông bà cũng không còn gặp lại những chuyện quái dị nữa. Có lẽ cô Hương đã được giải thoát, Bình cũng nhận được mức án thỏa đáng cho tội lỗi của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.